Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy đi ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Thưa anh chị em, thú thật, sau khi đọc cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, lời của Chúa ngày hôm nay, thực sự bản thân tôi thấy rằng mình xấu hổ lắm, thưa anh chị em. Xấu hổ vì Thánh Phaolô nói với Tito rằng khi anh giảng dạy thì đạo lý phải tinh tuyền, thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì. Nghe lời Phaolô dặn dò người môn đệ thân tín của mình là Tito như vậy, tôi nghe như là chính Đức Giêsu cũng đang dặn dò tôi. Trần Đình Long, khi con giảng dạy thì đạo lý phải tinh tuyển, thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt vì không thể nói xấu con được điều gì. Thế mà lạy Chúa, con đâu đã làm được như vậy đâu. Và chính anh chị em cũng thấy, bản thân tôi chưa sống được như vậy. Cứ cố gắng mỗi ngày, mỗi hoàn thiện bản thân mình hơn. Cứ mỗi ngày đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự sáng tinh tuyền của Thánh Thể, thì Chúa lại cho tôi thấy rõ từng những vết nhăn, từ những dấu chấm nhỏ bé nhất, những dấu chấm đen nhỏ bé nhất đang làm hoen ố tấm bánh Thánh Thể trong tâm hồn của mình. Trước Thánh Thể của Chúa trong sáng rạng ngời như vậy, thì tôi lại thấy được cái sự nhỏ bé, cái sự hèn mọn, sự yếu đuối của mình. Nhưng mà khi thấy như vậy, thấy mình chưa có sống được điều mà Phaolô nói rằng phải làm gương về mặt đức hạnh, giảng dạy đạo lý phải tinh tuyền, thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì. Thấy mình chưa sống được điều ấy, tôi không thất vọng, tôi không chán nản, tôi không ngã lòng, mà trái lại, như Phaolô, tôi hallelujah, tạ ơn Chúa, vì Phaolô xác tín rằng ở đâu mà tội lỗi càng đầy tràn thì ân sủng càng chan chứa. Vì trong lá thư gửi cho Tito, Phaolô viết tiếp: Quả thế ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng của Thiên Chúa đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Chứ không phải là con người ta cố gắng nỗ lực sống đạo đức để ân sủng Chúa xuống. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước. Thiên Chúa đã chọn lựa chúng ta trước. Thiên Chúa luôn luôn đi bước trước. Cho nên ân sủng đi trước, ân sủng của Thiên Chúa được biểu lộ để đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Chúa đến trước, còn tôi vẫn cứ mãi mãi anh là người đến sau, mãi mãi con là người đến sau. Đến sau mà lại về trước, người ta hay thường nói như vậy. Những người đến sau mà lại về trước. Còn mỗi một người chúng ta được ân sủng của Chúa đến trước, rồi mình mở lòng ra cho ân sủng ấy biến đổi con người của mình, mở lòng ra để ân sủng của Chúa tràn ngập, giống như là căn phòng đang tối, ánh sáng bình minh chiếu rọi vào. Khi tôi nằm trong căn phòng, trời nó lạnh, đóng kín cửa lại, ngủ thì sướng lắm. Như là lại có máy lạnh ấy thì là nhất rồi. Ngủ sướng lắm, sau một ngày mình đi rao giảng mệt về, đọc kinh cầu nguyện xong nằm ngủ thì sướng lắm. Điện tắt trời tối ngủ sướng lắm. Nhưng mà không nhất nằm ngủ hoài, cũng phải mở mắt ra. Mở mắt ra mà thấy trời nó tối quá thì lại muốn nhắm mắt vào ngủ tiếp. Cho nên thường thì tôi rất là sợ ngủ với một bóng đêm trong căn phòng tối đen như vậy. Cố gắng làm sao phải để cho có một cái ngọn đèn ngủ, hoặc là cái cửa sổ phải kéo màn gió ra, để sáng ngày mai ánh sáng đầu tiên của ngày chiếu rọi vào căn phòng của mình như là một lời đánh thức mình dậy. Cho nên để ánh sáng nó chiếu vào căn phòng của mình thì mình mới thoát khỏi cái bóng tối, khỏi cái ngại ngần, khỏi cái ngáy ngủ, khỏi cái nướng qua, nướng lại, nướng tới, nướng lui, nướng cháy khét rồi mà vẫn chưa dậy được. Để ánh sáng nó chiếu vào, mở mắt ra thấy, đã thấy ánh sáng rồi, biết rằng trời đã sáng, thức dậy đi, trời đã sáng. Tâm hồn đang chìm trong tội lỗi, trong bóng tối, mở mắt ra đón nhận ân sủng của Chúa và thấy rằng trời đã sáng, ánh mặt trời đã le lói, đã tỏ ra, mở rộng cánh cửa ra để sáng tràn hòa vào, trỗi dậy ra khỏi phòng và bắt đầu một ngày mới. Thế thì khi mà tôi đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi thấy được cái sự tâm tối của mình thì tôi mở mắt mình ra, mở lòng mình ra và để ánh sáng Thánh Thể của Chúa chiếu vào. Ân sủng của Thiên Chúa được biểu lộ đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Và ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Đó chính ân sủng của Đức Giêsu Kitô đó giúp chúng ta, dạy chúng ta, trợ lực cho chúng ta, thúc đẩy chúng ta từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục. Ai trong chúng ta chẳng có những đam mê? Có những người đam mê nước trời, khao khát tìm kiếm nước trời. Những vị thánh đã có những đam mê ấy, như cho thánh Emma suốt một đời đam mê thánh thể, suốt một đời sống với thánh thể, suốt một đời chỉ mong ước khao khát làm sao cho thánh thể của Chúa được tỏ rạng ở giữa một thế gian mà người ta đã lãng quên Thiên Chúa, người ta đã loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, người ta đã không cần đến Thiên Chúa. Thánh Emma tổ phụ dòng thánh thể mà chúng tôi sắp mừng kính 50 năm kỷ niệm ngày được phong thánh vào ngày 9 tháng 12 năm 2012 sắp tới đây. Cả một đời của Ngài đã khao khát tìm kiếm để gặp gỡ thánh thể. Và khi khao khát tìm kiếm gặp gỡ thánh thể rồi, Ngài có những đam mê là làm sao cho thánh thể được mọi người biết đấy, làm sao cho thánh thể được tỏa rạng, làm trung tâm lôi kéo mọi người đến. Và thánh Emma còn xác tín rằng nếu chúng ta có thánh thể rồi thì chúng ta còn cần cái gì hơn nữa. Nếu đã có thánh thể rồi thì còn cần cái gì hơn nữa? Không còn cái đam mê trần tục nào nó quấn hút ta khỏi cái đam mê thánh thể nữa. Và những vị thánh khác như là thánh nữ Faustina, đam mê là để cho lòng thương xót của Chúa quấn hút mình, và đam mê là làm sao cho mọi người được nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói với Faustina rằng cha rất hạnh phúc khi mà con đi loan báo, loan truyền cho mọi người biết đến lòng thương xót của ta. càng nhiều người biết lòng thương xót của ta bao nhiêu thì ta càng hạnh phúc bấy nhiêu, và con làm công việc đó là con làm cho ta được hạnh phúc. Cho nên Faustina đam mê về lòng thương xót Chúa. Thì khi mà có ân sủng của Chúa rồi thì mỗi người sẽ được Chúa ban cho sức mạnh để từ bỏ cái lối sống vô luân, từ bỏ những đam mê trần tục, để rồi có một cuộc sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Một cuộc sống chừng mực, biết thế nào là đủ. Một cuộc sống không thái quá, không bất cập, lúc nào cũng giữ được cái sự chừng mực ấy, giữ được cái sự cân bằng ấy. Và cuộc sống cân bằng, cuộc sống chừng mực ấy là cuộc sống công chính, cuộc sống đạo đức ở thế gian này. Mà tại sao ta phải làm như vậy? Thưa anh chị em, sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi. Chúng ta sống như vậy để khao khát đợi chờ ngày hồng phúc. Ta luôn mong đợi. Ngày hồng phúc đó là ngày nào thưa anh chị em? Ngày hồng phúc đó là ngày mà Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Chúng ta mong chờ, chúng ta khao khát đợi chờ cái ngày ấy. Như là người được bảo lãnh thì khao khát chờ được cái ngày mà có vé máy bay, ngày được đoàn tụ. Cái người đi làm công thì mong khao khát chờ đến ngày cuối tháng được lãnh lương. Người vợ trẻ mà có chồng đi xa, nhất là đi chiến trường xa, thì khao khát mong được ngày chồng trở về để cùng tay bắt mặt mừng gặp nhau sau nhiều năm xa cách. Có nhiều cái khao khát, nhiều cái mong đợi, nhiều cái trông chờ. Người ta khao khát tiền của, người ta khao khát danh vọng, người ta khao khát chức tước địa vị, cho nên người ta tìm mọi cách để đạt được cái đó. Còn nếu mà ta thực sự là khao khát mong đợi ngày mà Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuất hiện vinh quang, thì thái độ khao khát đó phải biểu lộ ra bằng một cuộc sống chừng mực, công chính và đạo đức. Một cuộc sống từ bỏ những lối sống vô luân và dứt bỏ những đam mê trần tục. Để chúng ta khao khát đón chờ Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta, Đấng cứu độ của chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta mà người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta thoát khỏi mọi điều bất chính. Đấy thưa anh chị em, rõ ràng là Chúa đi bước trước. Chỉ vì chúng ta, vì mỗi người chúng ta, vì chính bản thân tôi, vì tôi đây này, mà Đức Giêsu Kitô đã tự hiến mình để cứu chuộc tôi, cứu chuộc mỗi người chúng ta thoát khỏi mọi điều bất chính. Chúa đã đi bước trước, chấp nhận hy sinh mạng sống của mình để cứu chuộc chúng ta khỏi những cái điều bất chính. Trong lúc chúng ta còn đang sống ở trong bóng tối, chính Ngài đến chiếu dạng ánh sáng vào, phá tan cái màn đêm u tối ấy. Điều còn lại của chúng ta chỉ là mở mắt ra, hé mắt ra, có thể là tí hí cũng được, để mà ánh sáng của Chúa chiếu vào, ánh sáng của Chúa chiếu vào, để ân sủng của Chúa chiếu vào cái chỗ tối tăm. Và ánh sáng ân sủng ấy sẽ làm cho chỗ tối tăm, những yếu đuối, những lỗi lầm, tội lỗi của chúng ta được phá tan đi. Giống như tôi được lên trên cái ngọn núi cao Grand Canyon và thấy được cái núi cao tuyết nó phủ đầy. Lên đấy thấy được ánh sáng mặt trời nó chiếu vào ngọn núi tuyết rực lên, rất đẹp. Cái núi nó càng trắng bao nhiêu, mặt trời nó chiếu vào càng rực rỡ bấy nhiêu. Cái núi tuyết nó càng trắng sáng bao nhiêu là nhờ ánh sáng mặt trời nó chiếu vào. Đứng trên đỉnh núi cao mấy ngàn mét, chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của núi đồi, thấy được cái ngọn núi mà quanh năm tuyết phủ, mà hôm đó ánh sáng mặt trời nó lại chiếu vào. Tuyết càng trắng bao nhiêu, mặt trời chiếu vào càng rực rỡ bấy nhiêu. tâm hồn chúng ta cũng vậy thưa anh chị em. Nếu mà nó như tuyết trắng thì ánh sáng mặt trời nó chiếu vào nó sáng rực lên. Ân sủng của Chúa chiếu vào tâm hồn chúng ta mà ta càng mở ra bao nhiêu thì Chúa càng làm cho nó sáng lên bấy nhiêu, đẹp lên bấy nhiêu. Ân sủng của Chúa làm cho tâm hồn chúng ta được thoát khỏi lối sống vô luân, những đam mê trần tục. Và chính sự công chính, đạo đức và đời sống chừng mực của chúng ta là như tuyết trắng đón nhận được ánh sáng mặt trời nó rực lên. Rồi khi leo lên tuyết trên cao, nhìn xuống cả một khung cảnh hùng vĩ, đẹp tuyệt vời, một trong bảy kỳ quan của thế giới, đứng ngây ngất nhìn những tảng đá cắt thành lát, rồi nó xếp hình như là kim tự tháp, nó xếp hình như là những tường thành, tường lũy. Cảm giác như là có một kỹ sư nào đó, có một kiến trúc sư nào đó vô cùng tài tình, vô cùng kỳ diệu, sắp đặt đến từng chi tiết của những phiến đá. Nó xếp lớp, nó cắt lớp rất là đẹp, rất là thẳng. Rồi nó xếp lên từng tảng này, chồng lên tảng kia, như là có một bàn tay của một nghệ nhân nào đó sắp xếp. Đẹp lắm thưa anh chị em. Rồi khi ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống, nó phản lên những cái phiến đá từng lớp, lớp thì màu đỏ, lớp thì màu hồng, rồi lợt, rồi màu vàng, màu tím, màu xanh, màu nâu, đủ hết các sắc màu rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Tuyệt vời vô cùng. Ngây ngất. Và lúc đó tôi mới thấy được rằng là có cứng lòng tin thế nào đi chăng nữa, trước vẻ đẹp vô cùng hùng vĩ, vô cùng huyền bí, vô cùng rực rỡ và vô cùng tuyệt diệu, không thể diễn tả được, không thể diễn tả bằng lời được. Tôi đã ngắm cái tấm cạc, đã xem những video, đã nhìn những thước phim, nhưng mà đến tận nơi được đứng đó mà chiêm ngắm, ngất ngây vô cùng, mới thấy được rằng là ân sủng của Chúa tuyệt vời trên vũ trụ thiên nhiên này. Mình bạn đi chung với tôi, ai cũng trầm trồ tấm tắc và nói chỉ có Chúa mới làm được những kỳ công này mà thôi. Bàn tay của con người, khoa học kỹ thuật tiến bộ cỡ nào đi chăng nữa, họa sĩ tài tình cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể làm được những điều này. Và những tảng đá này, những lớp cắt này, cả triệu năm về trước chìm dưới đáy biển, rồi vật đổi sao dời, biết bao nhiêu sự đổi thay bây giờ trồi lên mặt đất. Chúng ta nhìn ngắm thấy tuyệt vời lắm thưa anh chị em, ngất ngây, thấy hạnh phúc, thấy con người mình thật là bé nhỏ, vô cùng mong manh trước cái hùng vĩ, cái vẻ đẹp tuyệt vời của một trong những kỳ quan của thế giới, Grand Canyon. Những lớp đá nó xếp, rồi khi mà mặt trời mọc lên thì ánh sáng mặt trời chiếu vào những tảng đá mà nó cứ lên dần dần, ánh sáng nó biến đổi tùy theo cái mặt trời nó lên như thế nào. Rồi khi hoàng hôn về lại có vẻ đẹp khác của hoàng hôn, khi mà mặt trời xuống những tảng đá nó biến đổi màu dần dần. Những lớp đá, từng lớp cắt, rồi những loại đá khác nhau chiếu, phản chiếu ánh sáng mặt trời chiều tà có vẻ đẹp. Từng lớp màu biến đổi dần dần, biến từ màu sáng, màu tối dần, xanh, màu hồng, màu tím, vân vân. Đẹp vô cùng, rực rỡ vô cùng thưa anh chị em, tuyệt vời lắm. Tôi không có quảng cáo cho du lịch đâu, nhưng mà tôi chỉ muốn nói đến cái điều đó là ân sủng của Chúa tuyệt vời như vậy. Và càng thấy những cái vũ trụ thiên nhiên tuyệt vời như vậy thì lại càng thấy tấm lòng của Chúa lớn biết chừng nào. Tôi nghĩ rằng khi mình đứng ở cái kỳ quan đó, những cái tảng đá xếp lớp đó, những vừa núi vừa thung lũng chồng chất với nhau, mà mình rớt thỏm xuống đó thì chắc là mình tan xương nát thịt. Mà mình rớt vào tấm lòng của Thiên Chúa thì lúc đó lại mình lại khác. Lại thấy được rằng là Chúa yêu thương tôi biết là chừng nào. Chúa gìn giữ tôi và Chúa chăm sóc cho tôi. Chúa cho tôi được mọi cái điều tốt lành như vậy. Và trên hết tất cả là Chúa đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta thoát khỏi mọi điều bất chính. Và chính Chúa và để thanh luyện chúng ta. Để chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện. Thưa anh chị em, hãy nhớ điều đó. Chúa hiến mạng sống để cứu chuộc ta, cho ta thoát khỏi mọi điều bất chính, để ta được sống thánh thiện. Và Chúa thanh luyện chúng ta, đừng quên điều ấy, để giúp cho ta thoát khỏi mọi điều bất chính. Thì Chúa phải thanh luyện chúng ta. Cho nên những đau khổ lại là những khí cụ cần thiết để Chúa thanh luyện mình. Thanh luyện mình làm cho mình thành dân riêng của Người. Muốn thành một tay thiện chiến thì phải được huấn luyện. Người ta thường hát thao trường thấm mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Thao trường thấm mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Và trong thao trường cần huấn luyện kỹ bao nhiêu, thành những chiến sĩ can trường, thành những chiến sĩ đầy đủ mọi kỹ năng, trải qua những trận huấn nhục, trải qua những cuộc huấn luyện đổ mồ hôi sôi nước mắt ra. Thì chính những lúc mà bị được huấn luyện, được đào luyện một cách là kỹ lưỡng như vậy bao nhiêu, thì ra chiến trường lại càng trở thành những người thiện chiến bấy nhiêu. Cho nên để ta được thành dân riêng của Chúa, anh chị em nhớ nha, chúng ta là dân riêng của Chúa, chúng ta thành dân riêng của Chúa, chứ không phải là dân Do Thái nữa. Không chỉ là dân Do Thái, ngày xưa Chúa chọn dân Do Thái làm dân riêng, còn bây giờ là mỗi một người chúng ta, khi mình mở lòng ra, mình đón nhận ân sủng của Chúa, khi mình tin nhận Đức Giêsu Kitô, khi mình qua bí tích thánh tẩy, mình gia nhập vào hội thánh của Chúa, một hội của những người thánh thiện. Cho nên đó là dân riêng của Chúa, một hội của những người thánh thiện. Mà vấn đề là những người ở trong hội đó có thánh thiện hay không thì mỗi người tự xét lại mình thôi. Tự xét lại mình thôi. Một dân thánh thiện đó là một dân hăng say làm việc thiện. Những đau khổ là môi trường Chúa rèn luyện mình. Không thanh tẩy đời này cũng phải, không thanh luyện đời này thì đời sau cũng phải thanh luyện thôi. Trước sau thì cũng phải thanh luyện thôi. Nếu muốn thành dân riêng của Chúa ở đời này được thanh luyện, thì dân riêng ấy sẽ được vào hưởng hạnh phúc với Chúa đời sau. Dân riêng của Chúa hăng say làm việc thiện đời này thì sẽ được cùng với Chúa hưởng hạnh phúc đời sau. Dân riêng ấy sẽ mãi mãi là dân riêng nếu họ chỉ dành riêng cho Chúa. Nếu cuộc sống của ta, từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động của ta chỉ dành riêng cho Chúa mà thôi, ưu tiên số một cho Chúa mà thôi, mà cách thức mà ta dành riêng cho Chúa là gì? Là ta quên mình mà ta dành cho người khác. Đó là dân làm việc thiện. Một dân chuyên làm việc thiện. Anh chị em có thấy một dân hăng say làm việc thiện. Đến nỗi cái việc thiện ấy nó trở thành như là một cái nghiệp. Một người dân riêng của Chúa là một người dân biết hăng say làm việc thiện. Chuyên chăm mà làm việc thiện. Vì biết rằng mình làm như vậy, tức là mình làm cho Chúa. Biết rằng mình làm như vậy, tức là mình đang vì Chúa. Biết rằng mình làm như vậy cũng là mình vì anh em, chứ không một chút nào vì mình cả. Và khi mà đi làm việc thiện như vậy, thưa anh chị em, không đơn giản đâu. Chính khi ta hăng say làm việc thiện là cái cách thức mà Chúa thanh luyện mình, cách thức mà Chúa huấn luyện mình để trở thành dân riêng của Chúa. Ai mà không hăng say làm việc thiện thì chưa phải là dân riêng của Chúa. Ta vẫn gọi là người thánh thiện. Người thánh thì làm việc thiện. Người biết làm việc thiện, đó là người thánh. Ta vẫn gọi là thánh thiện là như vậy. Làm sao mà được gọi là thánh nếu mà không biết làm việc thiện, nếu mà không có một cái tâm thiện? Và khi tôi có một cái tâm thiện, mà khi tôi hăng say làm việc thiện, thì tôi đã là thánh. Tôi đang là dân riêng của Chúa. Dân riêng của Chúa là thánh chứ còn gì nữa. Tôi phải chờ đặt lên bàn thờ phong thánh thì mới là thánh. Đó là dân riêng của Chúa, dân thánh của Chúa, một dân hăng say làm việc thiện. Cho nên còn chần chừ gì nữa. Dậy mà đi, dậy mà đi. Hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa trẻ chiếu ngời, ánh quang vinh trên đầu ngươi. Trỗi dậy đi, đừng có ngủ mê ở trong tiền của, đừng ngủ mê ở trong sự ích kỷ của mình, đừng ngủ mê ở trong những đam mê tiền của, danh vọng, chức tước nữa, mà hãy trỗi dậy, hăng say làm việc thiện, để Chúa thanh luyện, để Chúa cứu độ, để Chúa giải thoát ta khỏi mọi điều bất chính. Thành dân riêng của người mà hăng say làm việc thiện. Và khi đã hăng say làm việc thiện như vậy, ta biết rằng ta đang làm cho Chúa, thì thưa anh em, ta không có gì để mà hãnh diện về những việc ta làm. Ta chẳng có gì tự mãn, tự cao, tự đại về những gì ta đã cống hiến, ta đã đóng góp. Vì Đức Giê-xu nói với các tông đồ rằng, ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó, mau vào mà ăn cơm đi. Anh chị em nào làm ông, có người giúp việc, mà anh chị em mới đi làm ở ngoài văn phòng về, mới làm ngoài công ty về, mới đi họp ở trên hội đồng quản trị về, mà gặp người giúp việc, mà lại bảo là mời em vào dùng cơm, mời cháu vào dùng cơm. Không, mà trái lại như Giê-xu nói là phải thường là họ nói với nó rằng hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Và Đức Giê-xu nói chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó làm theo lệnh truyền hay sao? Người đầy tớ mà làm theo lệnh truyền của ông chủ, mà chẳng lẽ ông chủ lại phải biết ơn đầy tớ vì người đầy tớ chỉ làm theo lệnh truyền thôi? Ông bảo sao phải tôi làm như thế? Vì ông trả công cho tôi, ông trả lương cho tôi rồi, cho nên tôi cứ làm theo lệnh truyền thôi. Có người chủ nào mà lại mời đầy tớ lên ngồi ăn rồi đi rửa chén cho nó đâu? Đâu có. Thế thì Đức Giê-xu nói rằng đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, tất cả những gì chúng ta làm ngày hôm nay, đó là làm theo lệnh truyền của Chúa. Mà lệnh truyền trọng nhất đó là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Làm theo lệnh truyền của Chúa là thực hành dưới răn yêu thương, là thể hiện tình yêu thương bằng việc phục vụ. Khi tôi nói tôi yêu thương ai, khi tôi nói tôi làm theo lời Chúa, thì tôi thể hiện tình yêu thương ấy, tôi thể hiện việc sống lời Chúa bằng việc phục vụ. Mà khi tôi phục vụ như vậy là vì yêu thương mà phục vụ. Vì lệnh của Chúa là tôi phải yêu thương. Mà tình yêu thương ấy không phải là trên đầu môi chót lưỡi, không phải là cứ lạy Chúa mà được vào nước trời, mà phải là người làm theo lời của Chúa. Mà làm theo lời của Chúa là thực hành tình yêu thương, mà thể hiện tình yêu thương đó bằng việc phục vụ. Thế thôi. Cho nên khi tôi làm theo lệnh của Chúa, khi tôi phục vụ, thì tôi chẳng có gì mà phải hãnh diện cả. Mà khi làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì cuối ngày, cuối cùng, hãy nói rằng chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận thôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi điều này, đã giúp tôi điều kia. Dạ không có chi, đó là bổn phận của tôi. Cảm ơn cha đã đến thăm chúng con. Không có chi thưa anh chị em, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Người mục tử phải đi tìm kiếm những con chiên. Chúng tôi không dấn thân đi tìm, mà anh chị em đến đây để nghe lời của Chúa. đúng ra chúng tôi phải cảm ơn anh chị em chứ, đúng không? Vì nhờ có anh chị em mà tôi mới làm tròn bổn phận Chúa Cha phó cho tôi chứ. Chúa Cha phó cho tôi nhiệm vụ là phải đi tìm những con chiên, đi đưa nó về đàn. Thầy còn những con chiên khác ở ngoài đàn, các con hãy đi tìm mà đưa nó về đàn đi. Chúng tôi hoặc là chưa có thời giờ, hoặc là chưa có sức, hoặc là chưa có điều kiện, và xin lỗi, hoặc là còn ươn lười, còn ngại ngần, còn sợ khó, sợ khổ, chưa dấn thân đi tìm. Mà bây giờ anh chị em đến đây tìm để nghe lời của Chúa, thì tôi phải là người cảm ơn anh chị em chứ, đúng không ạ? Vì may quá. Cảm ơn ông nha, cảm ơn bà nha, cảm ơn chị, cảm ơn em nha, cảm ơn chúng con nha. Vì nhờ có anh chị em đến đây mà chúng tôi làm được bổn phận Chúa Cha phó là ra đi loan báo tin mừng. Chưa ra đi mà người ta đến với mình không loan báo tin mừng thì loan báo cái gì đây? Anh chị em đến với chúng tôi không phải để cho chúng tôi tặng quà cho anh chị em. Tôi chẳng có gì để cho anh chị em. Như Thánh Phêrô nói, tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có cái này, đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Anh chị em đến đây, chúng tôi không có gì ngoài việc đó là lời của Chúa nói với tôi, nói với anh chị em đây, xin được chia sẻ với anh chị em để chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, để cùng sống được lời của Chúa nói với tôi cũng như nói với anh chị em, dạy dỗ tôi cũng như dạy dỗ anh chị em. Tôi chẳng có khả năng mà cũng chẳng có tư cách gì để gọi là dạy dỗ anh chị em cả. Tôi chỉ nói điều mà Chúa muốn nói với tôi, rồi qua tôi đến với anh chị em. Tôi chỉ là một đầy tớ vô dụng, làm những việc phải làm những việc mà Chúa muốn chúng tôi làm những việc mà Chúa bảo chúng tôi làm. Hết lòng cảm ơn anh chị em đã lắng nghe lời của Chúa mỗi ngày. Hết lòng cảm ơn anh chị em đã cho chúng tôi có được điều kiện để làm công việc Chúa trao phó. Cũng thành thật xin lỗi anh chị em nếu mà chúng tôi chưa có sống được như điều mà Phaolô nói với Tito, là chính anh phải làm gương về mặt đức hạnh. Khi anh giảng dạy thì đạo lý phải tinh tuyền, thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì. Cảm ơn anh chị em là những người dân riêng của Chúa, những người dân hăng say làm việc thiện. Anh chị em làm việc thiện bằng nhiều hình thức khác nhau, trong việc cầu nguyện, trong những hy sinh của anh chị em, trong những đóng góp chia sẻ của anh chị em cho những người nghèo khó, cho những lời nói an ủi nâng đỡ chia sẻ những người khác, qua những ánh mắt cảm thông, qua những cái bắt tay, qua những nụ cười, qua những câu chào hỏi. Đó là những việc thiện, đó là những việc tốt. Khi tôi làm việc tốt, đó là những việc thiện, vì tôi làm với lòng thành. Việc tốt với tấm lòng tốt, đó là việc thiện, và đó là việc của những con người thánh thiện. Vì người thánh thì làm việc thiện, mà làm việc thiện đó tức là thánh. Như thế, người thánh thiện là người mà để cho cái thánh của Chúa, sự thánh thiện của Chúa, ân sủng của Chúa bao trùm trên mình, giải thoát mình khỏi những đam mê trần tục, khỏi những lối sống vô luân, và để cho Chúa thúc đẩy, để cho Chúa hướng dẫn, để cho Chúa điều khiển ý nghĩ, lời nói, hành động của ta, để ta làm mọi sự như là Chúa muốn, vâng lệnh của Chúa mà làm. Rồi cuối cùng ta thấy rằng ta không phải là người có công lanh gì cả. Đừng có nói xin Chúa trả công bội hậu. Ta làm gì mà đòi Chúa trả công, lại còn đòi trả công bội hậu nữa, thưa anh chị em. Chúa nói chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó làm theo lệnh truyền sao? Tất cả là hồng ân mà. Cho nên không có ai mà có quyền kể công kể lanh với Chúa, mà cũng chẳng có ai có quyền đòi Chúa phải trả công bội hậu cho mình hay cho người khác cả. Tất cả là hồng ân, vì chúng ta chỉ làm những gì bổn phận mình thôi. Tôi có đóng góp được cái gì về vật chất hay là về tinh thần thì đó là bổn phận của tôi, trả lại cho Chúa những gì Chúa gửi tôi giữ dùng. Thực sự những của cải mà tôi có chỉ là những gì mà Chúa gửi tôi giữ dùng. Tôi chỉ là người quản lý kho tàng Chúa trao phó. Kho tàng ấy Chúa muốn lấy lúc nào Chúa lấy. Kho tàng Chúa ấy, Chúa muốn bảo tôi đưa cho ai thì tôi đưa. Nếu mà cảm ơn là cảm ơn Chúa, cảm ơn người chủ kho tàng, chứ không phải cảm ơn cái người giữ cái kho tàng này, thưa anh chị em. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa ban xuống cho mỗi người. Và nhờ những ân huệ đó mà ta có điều kiện để phục vụ Chúa qua việc ta phục vụ anh chị em mình. Cho nên qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyên mỗi một người tự nhận mình là những đầy tớ vô dụng, không làm được gì hơn là phận sự phải làm. Ngài như là muốn thúc đẩy chúng ta về cái địa vị thấp kém, chứ không được kể công hoặc coi mình là người quan trọng. Nói như thế, thưa anh chị em, không phải là Đức Giêsu coi thường công việc chúng ta làm, hay là Chúa không tôn trọng chúng ta cho đủ, nhưng thật ra là Chúa chỉ muốn mời gọi mỗi một người hãy có tinh thần khiêm tốn trong khi phục vụ. Khiêm tốn trong khi phục vụ như chính Đức Giêsu, để ta làm được gì, ta nói được gì, thì cũng như Đức Giêsu, Ngài đều nhận là những gì ta nói, những gì ta làm là do bởi chính Cha. Cha bảo sao thì ta nói như vậy. Đức Giêsu hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Làm gì nói gì là cũng bởi Cha mà ra. Cho nên chính khi tự ở vào địa vị tôi tớ và có lòng khiêm tốn, là chúng ta đã xử sự theo đúng cách mà Chúa đã chọn để xử sự. Nhưng mà anh chị em cũng để ý, có một số người thì hoặc là mang mặc cảm, trời, con chả làm được cái gì cả, con là đứa vô dụng bất tài, rồi lúc nào cũng mặc cảm mình thua anh kém chị, chẳng làm cái gì, giao cho làm cái gì, cộng đoàn nhờ cái gì, anh em nhờ cái gì cũng không làm được, vô dụng bất tài, rồi mặc cảm. Rồi chính cái mặc cảm ấy lại đưa đến cái sự ghen tị. Nó cười là chỗ đó. Giao thì không làm, mà người khác làm thì ganh tị. Người khác làm thì chê trách, người khác làm thì phê bình. Trong khi bảo nếu vậy thì anh làm đi, tôi không làm được. Nó không làm được tại sao anh lại cứ không để cho người khác làm, mà anh lại ganh tị là sao? Cho nên ở đây thái độ của Chúa muốn chúng ta không phải là coi mình là đầy tớ vô dụng, rồi thì ta mang mặc cảm đó là bất tài, rồi ta mang mặc cảm là người không có một cái giá trị gì cả, rồi ta tự ta đánh thấp giá trị của mình, rồi ta lại không thấy mình là dân riêng của Thiên Chúa, một dân thánh thiện, một dân được mời gọi là hãy hăng say làm việc thiện. Ta không thấy được giá trị của mình khi mà ta cứ cho rằng ta là người bất tài vô tướng, người ta mặc cảm. Rồi từ cái mặc cảm tự ti ấy, ta lại đẩy đến cái mặc cảm tự tôn là ta muốn hơn người. Và cho rằng tôi không muốn làm, tôi không thèm làm, tôi mà làm thì hay hơn. Nhưng mà lúc ai nhờ thì ta lại, em trả, em vô dụng, em bất tài. Rồi không có làm được cái gì cả. Đó không phải là dân riêng của Chúa, đó không phải là thái độ mà Chúa muốn chúng ta sống như bài tin mừng ngày hôm nay. Nhận mình là vô dụng, bất tài, có nghĩa là nhìn nhận rằng tất cả những gì tôi làm được đây là ân huệ của Chúa, là Chúa làm ở trong tôi chỉ là dụng cụ, chỉ là bàn tay của Chúa mà thôi. Không có Chúa, tôi hoàn toàn không thể làm gì được. Không có Thầy, các con không làm gì được. Chính Chúa đã nói như vậy mà. Và ân sủng của Chúa cũng mạnh đến mức độ mà Phao-lô nói rằng tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Sống chừng mực là như vậy, sống đức tin là như vậy. Thế nên Chúa Giêsu không hề coi chúng ta là vô dụng, nhưng đã luôn ban cho chúng ta những ân huệ. Và những ân huệ ấy vượt xa mọi cái gì mà ta nói rằng công lao của mình. Đừng nghĩ rằng tôi làm một giờ thì tôi được thưởng 5.000 đồng. Như vậy đó là to rồi. Đừng có kể công kể lên với Chúa là thưa Chúa, vậy thì con làm 2 giờ thì con phải được 10.000. Con làm 3 giờ thì con phải được 15.000. Như vậy thì quá nhỏ bé, quá hạn hẹp. Chúa còn ban hơn cả cái 5.000, cái 10.000, cái 15.000 nữa. Vì Chúa ban cho chúng ta chính cả mạng sống của Chúa. Như là lời Chúa Thánh Phaolô nói rằng, vì chúng ta người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta, cho chúng ta thoát khỏi điều bất chính, thánh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Như vậy mà còn mong Chúa trả công cho cái này, trả công cho cái kia. Ông chủ ông cho mình 5.000, 10.000, mình thấy là ông ấy trả công mình, vậy là đã lắm. Mà ông ấy bảo đây này, tất cả của tôi là của anh này, này. Cả mạng sống của tôi cũng là của anh này này. Anh ấy sử dụng đi. Vậy đó lớn cỡ nào. Mà bây giờ ta cứ chỉ mong là Chúa trả công cho ta một cái bằng ban khen, một cái bằng tưởng thưởng, một cái bằng tri ân, một cái lời tán dương trước cộng đoàn, trước tập thể, một tràng pháo tay, một lẵng hoa, rồi biết bao nhiêu là những lời ca tụng thế này thế khác. Ta mong Chúa trả công cho ta những cái đó. Rẻ quá, mất giá quá. Chúa ban trả công cho ta, nếu mà gọi là trả công là vô giá. Vì ta chẳng có công lên gì cả. Ta đang là người tội lỗi không xứng đáng, mà ngay lúc ta là còn là tội nhân thì Chúa cũng đã ban chính con của Ngài đến cứu ta cơ mà. Thế không ạ? Cho nên Chúa Giêsu không hề coi chúng ta là vô dụng, mà Ngài đã nâng chúng ta lên làm bạn hữu, mà thậm chí Chúa còn trở thành tôi tớ của chúng ta nữa. Như lời Chúa nói, ta ở giữa anh em như kẻ hầu bàn. Con người đến không để được hầu hạ, để được phục vụ, nhưng để phục vụ, để hầu hạ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Hiến mạng sống mình làm của ăn nuôi ta nơi bí tích thánh thể. Ước gì mỗi một người luôn biết khiêm tốn trong khi phục vụ, đồng thời sung sướng được làm tôi tớ một vị Thiên Chúa đã yêu thương con người đến nỗi trở thành kẻ hầu hạ để con người được hạnh phúc. Và một Thiên Chúa không còn gọi anh em là tôi tớ mà gọi là bạn hữu. Hạnh phúc được làm bạn hữu với Chúa, hạnh phúc được làm dân riêng của Chúa, hạnh phúc được làm một dân hăng say làm việc thiện. Đó là những ân huệ lớn lao lắm rồi, chẳng cần phải người đời trả công trả lệnh. Và nếu ta làm được cái gì, hãy xác tín rằng tất cả là hồng ân. Và dẫu ta tội lỗi, ta yếu hèn thế nào đi nữa, vẫn không một chút mặc cảm hèn kém, mà luôn xác tín được như Phaolô: tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Tôi làm được mọi sự là nhờ Đức Kitô, là trong Đức Kitô. Cho nên tất cả mọi việc tôi làm chỉ vì vinh danh Chúa, lợi ích phần rỗi các linh hồn, để phục vụ anh em. Vì khi tôi phục vụ anh em, vì tình yêu thương của Thiên Chúa thúc đẩy tôi, là tôi đang phục vụ Thiên Chúa. Tôi đang thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với tôi nơi những người anh em mà tôi dấn thân để phục vụ. Amen.